4. Vào tù lần thứ 3. Tôi quay lại Sài Gòn, mang theo một bao khoai và mít mua ở Dầu Dây Đồng Nai đến thăm nhà anh chị Thẳng ở Thủ Đức. Món quà ấy thật sự quá nhỏ so với tình cảm mà anh chị dành cho tôi trong những năm tháng đã qua. Nhưng những tình cảm tôi dành cho gia đình anh chị trong giai đoạn khốn cùng nhất ấy đã lay động cả nhà. Hơn 35 năm sau khi gặp lại nhau, mấy cháu vẫn thường nhắc tới tấm chân tình của tôi. Tôi tạm lưu lại nhà anh chị như chỗ tạm trú trên con đường tìm cách vượt biên. Suốt 2 tháng, tôi lặn lội tứ phương để tìm cơ hội làm bất cứ việc gì để có thể lấy lắc sống qua ngày. Tôi tìm gặp những gia đình giàu có, quyền thế, quen biết từ trước để móc nổi vượt biên, xin làm nghề đánh cá để tìm cơ hội ra đi. Tôi cũng tìm cách tiếp xúc với một người tôi từng có tình cảm, với hy vọng tìm được đầu mối cùng mình vượt biên. Giờ đây cô đã có chồng con, chồng cô là sĩ quan không quân đang bị đi học tập. Tôi ghé thăm để thuyết phục gia đình cô đóng góp và cùng đi. Cô gửi đứa em trai tên Nguyễn Minh Tấn đi cùng, hiện nay Tấn ở Pháp. Tôi từng dạy Tấn luyện thi tú tài nên em rất kính trọng tôi. Tôi tìm đến Vũng Tàu, nơi tập trung nhiều ghe cổ, đầu mối vượt biên. Tôi cũng xây dựng được liên lạc với chủ ghe và những đầu mối có thể cùng ra đi. Việc còn lại là tiền, cần phải có rất nhiều tiền. Tài sản của tôi gom góp lại chỉ đủ ăn tiêu và đi lại. Do đó, tôi rất cần tìm người ra đi cùng. Như đã nói, gia đình Nguyễn Minh Tấn đã đồng ý cho em đi cùng tôi, nhưng Tấn phải đi theo tôi để xác nhận việc đó có thật. Tôi và Tấn đến Vũng Tàu ngồi uống nước để bàn bạc chuyện ra đi. Chủ ghe gặp tôi, bàn bạc kế hoạch, giao tiền, giao ghe. Mọi chuyện đã thống nhất, xem như thuận buồm xuôi gió. Xong xuôi, chúng tôi chuẩn bị về lại Sài Gòn để chuẩn bị cho ngày đi thì gặp công an. Họ lập tức xét giấy tờ, Tấn được cho đi vì có chứng minh nhân dân. Tôi không có giấy tờ gì ngoài tờ giấy lệnh tạm tha vì tội tình nghi làm gián điệp, nên bị họ giữ lại, kết tội thành phần nguy hiểm, rồi đưa vào trại giam ở Vũng Tàu. Thật là không lý lẽ. Trại giam ở Vũng Tàu chỉ là trại lính cũ, không kiên cố, không có xà lim, nhưng có container để biệt giam những thành phần nguy hiểm. Đa số tù nhân ở đây là người vượt biên. Trại giam được chia làm 2 khu riêng biệt cho nam và nữ. Trong khu nam có khu tập thể để đi lao động và một phòng giam cẩm cố không được đi ra ngoài. Tôi bị giam vào phòng cẩm cố vì bị liệt vào thành phần nguy hiểm. Đây là nơi chỉ dành cho những người ngoan cổ, không chịu hợp tác với công an, những người tổ chức vượt biên hoặc những thành phần thuộc diện nguy hiểm như tôi để chờ xử lý. Việc tù tội với tôi bây giờ không còn là cực hình nữa, vì đây đã là lần thứ 3 tôi vào tù, tức đã có chút kinh nghiệm. Ở đây, dù có khổ ai cỡ nào, cũng không bằng những ngày tháng bị hành hà thể xác của chế độ cũ, những uy hiếp tinh thần của chế độ mới. Ở trại giam này, tôi thấy mọi việc rất bình thường, cứ sống bình thản vui vẻ, tiếp chuyện với những tù nhân mới. Tù nhân vượt biên khác xa với tù nhân chính trị. Họ được thăm nói đầy đủ, nhưng đa số sợ sệt lo lắng về việc tù đày và không chịu nổi những thiểu thốn, những lời nạt nồ hăm dọa của công an. Họ suy nghĩ đơn giản lắm. Họ xem việc cẩm cố không được đi lao động là một cực hình không có ngày về. Do đó trong mắt họ, tôi rất kiên cường, rất đáng thán phục. Câu chuyện về tôi, một người tù tên Trung không bao giờ được đi hoại cung, chưa bao giờ được ra ngoài để đi lao động, nhưng gương mặt lúc nào cũng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Không ngờ đã nhanh chóng lan truyền khắp trại, đến mức trại nữ cũng biết đến. Sau một thời gian, tôi được xem là người tù số 1. Hàng đêm tôi ngâm thơ thổi sáo, nói chuyện thời sự cho mọi người nghe. Tôi đánh cờ tướng với họ mà không có đối thủ. Cứ thế, tháng này qua tháng nọ, tôi trở thành người tù lâu nhất và chưa lần nào được hỏi cung. Tên tuổi tôi ở trong tù cũng được tăng thêm phần kịch tính bởi một câu chuyện tình cờ. Qua đó, mọi người càng bàn tán nhiều hơn về vai trò gián điệp của tôi. Chuyện là hôm đó, có một tù nhân người Đài Loan, ông ta đến Việt Nam làm ăn, nhưng kẹt giấy tờ gì đó, rồi theo nhóm người gốc Hoa ở Chợ Lớn vượt biên, nhưng không thành, nên bị bắt vào trại. Khi hỏi cung ông này, các công an gặp khó khăn về ngôn ngữ, vì không biết tiếng Hoa lẫn tiếng Anh. Trong trại cũng có một vài người Hoa có thể thông dịch, nhưng họ không muốn bị phiền hà. Vì vậy công an đã phải dò hỏi các tù nhân xem ai có thể thông dịch giúp được. Vừa nghe thế, nhiều người đề nghị anh Trung có thể làm được. Vì biết tôi từng nói chuyện bằng tiếng Hoa với những người Hoa khi mới vào trại. Công an miễn cưỡng cho tôi ra khỏi phòng cấm cố để giúp họ thông dịch. Đó là lần đầu tôi được hưởng không khí thiên nhiên sau 6 tháng bị cấm cố, hoàn toàn không còn biết mùi thế giới bên ngoài. Tôi đi ngang các phòng tập thể, đi ngang những tổ lao động, không ngờ tất cả tù nhân đều biết và hỏi han tôi. Lúc này tôi mới biết mình đình đám như thế nào tại trại giam này. Trong số những người hỏi han tôi hôm đó, tôi bắt gặp ánh mắt một cô gái đẹp. Cô tên Yến, có nét Tây Lai, tôi có thể đọc được trong ánh mắt của cô sự chia sẻ, thông cảm với người tù cùng khổ nhất. Vừa chạm ánh mắt ấy thì tôi cũng phải đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Tôi đã làm tròn bộ phận của một thông dịch viên tiếng Quang Thoại, thỉnh thoảng phải xen ý tiếng Anh. Đó cũng là một thành quả đạt được sau nhiều năm mài dũa học tập trong cảnh tù đày ở trại giam Phan Đăng Lưu. Từ đó, những anh quản giáo công an bắt đầu có chút thiện cảm với tôi nên không khó khăn với tôi nữa. Hầu như mỗi ngày, những món quà nhỏ nhỏ như một thẻ đường, một chén chè, một cái bánh mà cô Yến và bạn bè của cô gửi cho tôi đều được quản giáo trao cho tôi. Mọi người trong trại bắt đầu ghép đôi chúng tôi, đặt tên cô Yến là Hồ Yến, còn tôi là Hồ Trung. Một sự việc kế tiếp ảnh hưởng tới đoạn đường sau đó của tôi là cứ vào chiều ngày thứ hai hàng tuần, tất cả tù nhân tập trung ở sân cờ để nghe đọc báo đảng, tức tờ báo Nhân Dân. Người đọc báo cho tất cả nghe thường cũng là tù nhân có học và có khả năng đứng trước đám đông. Hôm đó, người đọc báo mọi khi đã được thả về và chưa tìm ra người thay thế. Mọi người cứ la lên, yêu cầu Hồ Trung lên đọc. Với chút thiền cảm sẵn có, ban quản giáo chiều ý mọi người cho tôi ra đọc báo. Tôi đứng trên bục cột cờ, bên dưới là hơn 300 nam nữ tù nhân. Tôi thực sự thấy hạnh phúc vì có cơ hội nhớ lại thời gian cầm phẫn trên bục giảng, thời gian thuyết trình vận động trong giai đoạn đấu tranh. Tôi hăng hải đọc từng câu, lên dòng xuống dòng, theo từng lời văn. Đọc với tất cả niềm hăng say như một cách trả ơn những tấm chân tình mà các tù nhân dành cho tôi. Sau lần đó, tôi liên tiếp được cho ra đọc báo và cũng nhờ vậy mà từ đó được ban quản giáo cho ra làm lao động cùng mọi người. Nhân cơ hội này, cô Yến đã xin cho tôi về cùng tổ với cô. Việc đầu tiên là cô dùng kẹo cắt bớt mái tóc của tôi, vốn lâu ngày không được ai chăm sóc. Tiếp đến, cô chia sẻ những bữa ăn trưa khá đầy đủ chất đạm mà gia đình đã thăm nuôi cô. Sau hơn 10 ngày lao động chung, cô được thả về. Tôi tiện cô với chú tiếc nuối, thầm cảm ơn cô vì những kỷ niệm đẹp. Cô hứa là sẽ thăm nuôi tôi và đã thực hiện đúng lời hứa đó. Phần vì cô cũng phải đi thăm nuôi người chị tên Trâm, hiện vẫn bị giam. Một số tù nhân bị đưa lên khu bình dạ lao động. Trong đó có những bàn tù mà tôi mãi mãi không quên, như anh Chương, hay gọi là Chương Râu, hiện đang sống ở Mỹ, mà tôi có dịp gặp lại anh trong hoàn cảnh đặc biệt sau này. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, không có gì mới, cũng không nghe được thông tin gì về tương lai của tôi. Bao giờ tôi được thả? Mỗi ngày tôi vẫn đi lao động và trở về trại bình thường. Song nhiều đêm tôi không ngừng suy nghĩ, dằn vặt, lo lắng, trằn trọc về số phận của mình. Những cảm giác từng có khi ở trại giam Phan Đăng Lưu lại quay về. Không biết được tương lai, trước mắt là màn đêm đen chẳng thể vẽn lên. Cảm giác ấy kinh khủng đến ghê rợn. Tôi không thể tiếp tục sống thế này. Trong những đêm nằm lặng lẽ một mình vì bị biệt giam, tôi từng khóc, khóc thầm cho số phận. Nước mắt cứ lặng lẽ chảy trên gò má. Đó không phải là giọt nước mắt yếu đuối, vì tôi từng trải qua những kinh hoàng tù tội và đủ sức chịu đựng cảnh này. Những giọt nước mắt ấy tuôn rơi từ nỗi niềm cô đơn, buồn thay cho số phận đẩy đưa cuốn tôi theo vần nước. Hồ Văn Trung này đã trải qua quá nhiều thăng trầm trong đời, từ những gian khổ tuổi ấu thơ tới tù tội hái chế độ. Chẳng lẽ giờ này chịu bỏ tay đời chờ một ân huệ, đời chờ số phận lên tiễn theo kiểu máy rồi? Cuối cùng, tôi quyết định phải ra khỏi nơi đây. Tôi đợi tới ngày thăm nuôi để gặp Yển, nói với Yển rằng tôi không thể tiếp tục đời sống tù tội ở đây, rằng tôi phải đi và mong Yển giúp. Tôi nhờ Yển lần sau đến thăm thì mang cho tôi một bộ quần áo sạch. Hàng ngày tôi vẫn tiếp tục lao động bình thường, thậm chí còn chăm chỉ hơn, còn đầu óc thì luôn cố suy nghĩ, tìm phương cách trốn chạy. Tôi đặc biệt theo dõi sát sao lịch trình, giờ giấc làm việc, những hoạt động của công an trong trại giam. Tôi cố nghĩ ra kế hoạch phù hợp, hình dung những tình huống có thể xảy ra để có phương án riêng cho từng trường hợp. Chỉ còn một việc là đợi thời gian thuận tiện nhất để thực hiện. Khi Yển gửi cho tôi bộ đồ sạch và ý tiền mặt, tôi nói với Yển: anh sẽ trốn trại. Thời gian nào sẽ tùy theo tình hình, không dự đoán trước được. Yển ủng hộ ngay và cầu chữa cho tôi được bình an. Mỗi ngày vẫn trôi qua bình thường, tù nhân vẫn kể đến người đi. Tôi cứ lặng lẽ với những suy tính riêng để chọn thời điểm thích hợp nhất cho một cuộc trốn chạy hứa hẹn đầy cam go. Thời gian này, mỗi ngày trôi qua trở nên nặng nề hơn. Tim tôi có lúc như ngừng đập vì lo lắng, đầu có lúc như bị bủa giãn bởi nặng trịch nghị suy toán tỉnh. Những hậu quả nếu trốn trại không thành hoàn toàn có thể lường trước. Thân thể sẽ bầm nát bởi những trần đòn, bị biệt giam lâu hơn, thậm chí vĩnh viễn. Tệ hại nhất là không giữ nổi sinh mạng. sáu báo đặng đo suý tỉnh, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống. Cuối cùng, tôi vẫn không thay đổi ý định. Chỉ có một con đường để tìm lại quyền tự định đoạt tương lai mình. Tôi phải rời khỏi đây. Tôi sẽ trốn trại. 5. Cuộc trốn trại nghẹt thở. Kế hoạch trốn trại chưa chắc thành công. Nếu có thêm ai biết, thì tỷ lệ thành công càng mong manh hơn. Vậy nên, tôi không dài dột hẻ răng với bất cứ ai. Tôi vẫn tiếp tục những công việc hàng ngày ở trại giam. Những buổi sáng tập trung lao động, tôi thuộc tổ làm cọ đám khoai lang, nơi có nhiều bụi cây để nghỉ mát, cách phòng quản giáo khoảng 50 mét. Sáng hôm đó, trời nắng chang chang, mọi người làm việc bình thường. Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình và quyết định hành động vào chiều cùng ngày. Tôi mặc bộ quần áo sạch, bên ngoài khoác thêm bộ đồ lao động, đội cái nón lá rách quen thuộc. Tất cả tù nhân tập họp lúc 2 giờ chiều để tiếp tục làm việc. Tổ của tôi di chuyển về phía đám khoai lang cách hàng rào trại giam khoảng 50 mét. Như thường lệ, mọi người ngồi lóm khóm nhổ cỏ. Đằng xa là công an canh gác. Tôi bình tĩnh làm việc cho đến khoảng 3 giờ rưỡi chiều thì xác định thời cơ đã tới. Tôi nói với mọi người trong tổ rằng tôi cần đi tiểu tiện. Tôi bước đi bình thường tới gần hàng rào rồi ngồi xuống để cài nón lá lên một cành cây. Nếu nhìn từ xa sẽ ngỡ như có một người đang đi vệ sinh vậy. Khi không ai chú ý, tôi nằm rạp xuống đất, bò sát tới hàng rào. Chỗ hàng rào đó không cao lắm vì đã bị tôi phá nhiều lần. Dùng một viên đá lớn làm bàn đạp, tôi cố hết sức nhảy qua hàng rào. Thành công, chỉ vướng lại một mảnh vải nhỏ. Tôi vội cởi bỏ lớp áo lao động tù rồi giấu kín trong bụi. Thế là tôi đã trở về vẻ ngoài của một người dân bình thường như bao người khác. Quá sung sướng, tôi muốn hét lên thật to 2 tiếng tự do, nhưng lại thôi vì trước mắt vẫn còn nhiều hiểm nguy rình rập, phải lập tức hành động. Tôi nhảy lên một chiếc xe ôm, bạo chạy thẳng về phía cầu cọ may. Cầu này cách trại giam khoảng 6 km, có trạm gác của công an. Họ canh gác rất nghiêm ngặt để hạn chế những người buôn bán nhu yếu phẩm, gạo, thóc vì lúc đó có chính sách cấm đò cấm chờ. Tôi dự định cho dừng xe trước khi đến trạm gác trốn vào đâu đó, rồi đến tối sẽ vượt qua trạm bằng lối đi bộ. Nhưng người tỉnh không bằng trời tỉnh, thời tiết đã giúp tôi thay đổi quyết định. Trời bắt đầu chuyển mưa lớn, tôi kêu anh xe ôm ngừng lại để tôi ghé nhà người quen. Thật ra đó chỉ là cách trì hoãn để chờ thời điểm thích hợp, vì tôi làm gì có người quen nào ở đây. Tôi vào một nhà dân làm bồ hoại hang chuyện này chuyện kia rồi đi ra để chờ cho đến khi cơn mưa đến. Được một lúc thì cơn mưa giông rất lớn ập tới. Tôi nói với anh xe ôm hãy tiếp tục đi. Anh ta mặc áo mưa, còn tôi nấp sau lưng anh. Xe chạy tới trước trạm gác khi cơn mưa trút xuống, càng lúc càng nặng hạt. Những người công an canh gác lúc đó phải thu mình tránh mưa, chẳng còn để ý gì tới chiếc Honda nhỏ bé. Chúng tôi cứ vậy mà đi qua không chút khó khăn. Thế là tôi thoát được trạm gác. Tôi cho xe chạy tới Bà Rịa và quyết định dừng ở đó. Vì biết rằng nếu tiếp tục đi trong hôm nay thì các trạm gác chắc chắn đều đã có người chờ sẵn để bắt tôi. Tôi lẹn vào khu rừng gần Bà Rịa, trốn ở đó cho tới khi màn đêm buông xuống. Khi cơn mưa ào tới Vũng Tàu cũng là lúc công an quản giáo phát hiện tôi đã trốn trại. Lập tức một lực lượng lớn công an được huy động để truy lùng tôi khắp thành phố Vũng Tàu. Trạm gác cọ máy cũng được kiểm tra nghiêm ngặt. Ngay tối hôm đó, lực lượng công an thành phố Vũng Tàu lên Sài Gòn lục soát nhà của cô Yến để tìm tôi. Tôi đã dự đoán những tình huống đó sẽ xảy ra. Tôi tiếp tục lần mò trong bóng đêm để đón xe khách, rồi tôi cũng đến được Thủ Đức dừng chân nơi mái nhà xưa một lúc rồi tiếp tục hành trình. Với những kinh nghiệm đã qua, tôi không còn ngây thơ để bị bắt giữ một cách ngớ ngẩn lần nữa. Tôi biết cách để qua mặt công an, biết cách lẩn tránh họ và biết cả cách để tồn tại trong một cơ chế chưa được tổ chức hoàn hảo. Thế là tôi đã tự do đi lại, tự do làm bất cứ điều gì, tự do quyết định tương lai của bản thân. Tôi nhủ lòng sẽ không bao giờ để cái thảm cảnh tù tội lặp lại trong cuộc đời mình, không bao giờ nữa. Trải qua nhiều khó khăn sóng gió, tôi thấy quý biết bao cuộc sống tự do này. Trong người tôi bây giờ không có một mảnh giấy, không một giấy tờ tùy thân. Những người trông thấy và tiếp xúc với tôi không thể biết tôi là ai. Tôi có thể là anh A, anh B hoặc bất cứ ai đó. Cứ thế, tôi tiếp tục hành trình đi tìm miền đất hứa của mình. Cuộc trốn trại đã thành công. Tôi muốn mượn trang sách này để cảm ơn Yển vì đã dành cho tôi những nghĩa cử cao đẹp, những tình cảm quý mến chân thành trong thời gian tù tội. Nghe đâu hiện nay Yển đang sống với gia đình và các cháu ở Seattle, Mỹ. Cho tôi được gửi lời thăm hỏi đến gia đình Yển và chị Trâm. 6. Sống ngoài vòng pháp luật và kế hoạch vượt biên. Tôi rời khỏi Thủ Đức vào một tối chưa khuya lắm để ghé qua nhà người vợ của em họ tôi trên đường Phan Đình Phùng, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu. Em họ tôi tên Hồ Xuân Bảo, cựu sĩ quan trường Võ Bì, Đà Lạt khóa 29, khóa tốt nghiệp cuối cùng vào tháng 3 năm 1975. Bảo được chuyển về đơn vị thuộc Liên đoàn 4 Biệt động quân. Tôi xin nói thêm về Bảo và sự quyết tâm của em. Bảo là em chủ bác của tôi ở cùng xóm, cùng làng, cùng tuổi, học cùng lớp. Nhưng sau khi trải qua 3 kỳ thi đề thất, tú tài 1 và tú tài 2, tôi đã đi trước Bảo 3 năm trong chuyện học hành. Bảo đổi tên từ Hồ Lộc thành Hồ Xuân Bảo, khai giảm tuổi xuống để khỏi đi lĩnh. Bảo thi rớt đề thất rồi đi học nghề thờ mộc. Năm sau thi lại và sau cùng Bảo vẫn cố gắng hoàn tất kỳ thi tú tài 1 rồi đi sĩ quan Thủ Đức và tiếp tục kỳ thi tú tài 2. Bảo đang học ở trường sĩ quan Thủ Đức nhưng vẫn thi vào trường Võ Bì Đà Lạt. Năm 1972, khi lên tổng đồng viên ban hành toàn miền Nam, tôi lo lắng không biết mình có qua khỏi kỳ thi chứng chỉ ở đại học không. Do vậy, tôi cũng nộp đơn thi vào trường Võ Bì Đà Lạt để chuẩn bị đối phó tình hình nếu bị tổng đồng viên. Rồi tôi và Bảo cùng trúng tuyển khóa 29 của trường này. Chúng tôi ngồi tâm sự về dòng họ, về tương lai. Sau đó, tôi quyết định không học trường Võ Bì Đà Lạt. Tôi nói Bảo phải cố gắng lên, hoặc xanh cỏ hay đỏ ngực, nghĩa là hoặc chết ở chiến trường hoặc trở thành tướng giỏi. Hiện nay, Bảo có cuộc sống bình yên ở Sài Gòn. Tôi đến nhà Bảo khi đã khuya, gõ cửa rồi kêu Bảo ra ngoài nói chuyện. Bảo lo lắng cho tôi lắm, khuyên tôi phải rời khỏi Sài Gòn và về sống ở vùng Dầu Giấy, Long Khánh, Đồng Nai. Nơi đó, Bảo có người bà con mới từ bỏ làng quê đến sống. Tôi nói với Bảo rằng tôi phải rời khỏi đất nước này. Bảo hỏi tôi tiền đâu, vì việc ấy cần rất nhiều tiền. Tôi nói với Bảo rằng không có tiền nhưng phải tìm mọi cách. Bảo cố gắng ngăn cản ý định đó nhưng không thể, đành chịu, bỏ tay để tôi ra đi. Tôi chia tay Bảo rồi tìm một người bạn khác tên là Lê Thọ Em, thường được gọi là Thọ. Anh là điêu khắc gia tài ba, có rất nhiều tác phẩm đang còn lưu lại ở Sài Gòn. Tôi quen anh nhiều năm trước đó, khi chúng tôi còn là sinh viên. Tôi kể anh nghe về tình trạng của tôi và ý định ra đi, Thọ hoàn toàn ủng hộ. Xin nói thêm về mối quan hệ giữa Thọ và tôi. Cả hai đều là sinh viên nghèo từ Huế vào. Vào những năm 1972-1973, khi mọi người còn chưa biết thế nào là vượt biên, chúng tôi đã có ý nghĩ cùng nhau vượt biên bằng ghe tàu. Chúng tôi muốn ra ngoài quốc để học những văn minh của xứ người, những tiến bộ của thế giới. Chúng tôi muốn tiến thân, nhưng gia đình không có điều kiện. Nay Thọ đã đồng ý với tôi rằng phải ra đi bằng bất cứ hình thức nào. Đi bộ qua Campuchia rồi Thái Lan, hoặc tìm cách tổ chức phương tiện khác. Thế là Thọ cùng tôi đi tìm đất sống mới, dặn dò vợ, chị Yên và hai con gái ngoan hiền ở nhà, chờ đợi tin tốt lành. Hiện nay, Thọ đã bảo lãnh toàn bộ gia đình sang Mỹ định cư. Tôi và Thọ bắt đầu lang thang tìm cơ hội. Trên hành trình này, chúng tôi gặp lại hai người bạn trốn học tập là anh Thẳng, cựu đại ủy sư đoàn 9, một trong những sĩ quan trẻ nhất quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và anh Hồ Văn Hòa, trung ủy hải quân. Chính anh Hòa là chìa khóa hành trình cho chúng tôi vào thời điểm đó, vì thời gian ấy có rất nhiều chủ ghe, chủ tàu, cần người lái tàu, mà Hòa có thể đảm đương việc này. Chúng tôi kết hợp thành đội ngũ 4 người, chia nhau đi đến các vùng biển để vừa làm bất cứ nghề gì có thể kiếm sống, vừa tìm cơ hội ra đi. Tôi bán hết tất cả những gì còn sót lại, kể cả cái sách Samsonite cuối cùng, và quyết định rời Sài Gòn đi về vùng biển. Chúng tôi thỏa thuận mỗi tháng sẽ gặp nhau một lần ở Sài Gòn để thông báo tình hình và bàn bạc kỹ càng hơn về kế hoạch ra đi. Tôi sử dụng giấy chứng minh của Thọ. Thời điểm đó chưa có chứng minh nhân dân, chỉ có giấy chứng minh không có hình. Tên tôi lúc này là Lê Thọ Em, chứ không phải Hồ Văn Trung. Còn Thọ sử dụng bản sao chứng minh của Thọ. Bốn chúng tôi mỗi người mỗi nẻo. Tôi phụ trách khu vực miền Tây, từ Cần Thơ về tới Cà Mau. Thọ đi khu Rạch Giá, Hà Tiên. Hòa lo khu Bà Rịa, Vũng Tàu. Thẳng bám Sài Gòn để móc nổi. Cứ thế, chúng tôi tiếp tục đi tìm miền đất hứa cho kế hoạch chung. Cơ hội rồi cũng đến. Tôi đi xuống vườn nhạc Bạc Liêu xin việc làm ở một ruộng muối. Ruộng muối nằm sát bờ biển, nơi có làng chài. Tôi lân la ra làng chài, làm quen và rồi được những người dân chài cho đi theo ghe câu. Lần đầu tiên tôi được đi biển bằng ghe, cũng là lần đầu tiên tôi câu được cá biển lớn, gọi là cá lóc biển, thịt nó màu đỏ, giống như thịt bò vậy. Thật thích thú. Song quan trọng hơn là tôi đã có bàn đạp để xây dựng kế hoạch ra đi. Đúng hẹn, chúng tôi về Sài Gòn gặp nhau. Tôi báo cáo với nhóm về tình hình thuận lợi ở chỗ mình. Mọi người nghe xong đều tán thành với kế hoạch, nên tôi vẫn tiếp tục xây dựng quan hệ ở khu ruộng muối và làng chài để móc nổi cho hành trình rời quê hương. Tôi trở lại Bạc Liêu. Trên đường đi, tôi dừng lại ở chợ Gành Hào và đón tàu đi ra cửa biển Gành Hào với một cô gái trẻ đẹp. Tôi sẽ đề cập tới cô gái này ở chương kế tiếp. Tới Gành Hào, khi đã chiều tối nên chúng tôi phải ngủ lại đó một đêm. Sau đó, chúng tôi làm quen với dân chài để tìm hiểu và ngỏ ý muốn mua ghe làm ăn. Qua giới thiệu, chúng tôi ghé nhà chủ tư để nói chuyện. Người này đang muốn bán chiếc ghe nhỏ có thể chứa 40 người. Giá cả đưa ra vừa phải nên có thể mua được. Tôi lập tức thông báo Hòa, Thọ hãy trở về Sài Gòn để họp nhóm. Tôi kể lại sự việc ở Gành Hào với mọi người và nhóm quyết định đi tìm người đứng ra mua ghe. Qua những liên hệ của Thắng và Thọ trong thời gian qua, chúng tôi tìm được bác Giảo, người trong xóm đào của gia đình bên vợ Thọ, để làm phần việc này. Kế hoạch như sau. Phúc, con trai của bác Giảo và Hòa, sẽ chuyển về ở Gành Hào làm nghề đánh cá. Tôi và Thọ phụ trách bài chữa thức ăn, dầu và gom người đi. Thẳng phụ trách đưa người từ Sài Gòn về bãi đáp. Bác dạo thì kế hoạch cũng hợp lý, nên yêu cầu tôi dẫn Phúc và bác về Gành Hào để hội mua ghe. Việc mua bản ghe không gặp trở ngại gì. Chúng tôi đồng ý để đứa con rể của chủ tư là nhân công chính trên ghe, lái ghe, sửa ghe, đi theo ghe để hướng dẫn Phúc và Hòa. Bốn người chúng tôi sẽ đóng góp công sức để được ra đi miễn phí. Tôi đưa Hòa về sống ở Gành Hào để phù với Phúc lo tập lái ghe nhỏ, nghiên cứu dòng nước lên xuống và thời gian hoạt động của công an. Từ khi mua ghe, chúng tôi biết rất rõ chiếc ghe này đang nằm trong tầm ngắm của công an, nên cố gắng giữ mọi hoạt động của Phúc và Hòa bình thường như không có toan tính gì, không có dấu hiệu sắp vượt biên. Tôi đưa Thọ về vườn nhạc ở Bạc Liêu để xin làm công nhân ruộng muối. Song trách nhiệm chính của Thọ là chôn dẫu dầu. Mỗi ngày Thọ dùng xe đạp chở 10 lít dầu đi chôn dẫu kỳ. Thẳng tiếp tục lo sắp xếp xe cộ và đưa người về bãi đáp ở vườn nhạc Bạc Liêu. Còn tôi lo việc điều phối giữa Sài Gòn, Gành Hào và Bạc Liêu, vì tôi vừa quen biết người ở Gành Hào cũng đã sống ở vườn nhạc Bạc Liêu một thời gian, nên việc đi lại và liên lạc với mọi người cũng khá dễ dàng. Mọi việc được thực hiện đúng như dự kiến. Ngày ra đi không còn xa nữa. Tất cả ước vọng của tôi, của bạn bè và nhiều người khác đã đang ở rất gần. Chúng tôi không làm gì khác ngoài việc chăm lo và chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyện vượt biên. Đầu óc không có gì khác ngoài hai chữ vượt biên, muốn ra đi thật nhanh để tìm một tương lai sáng sủa hơn. Nhiệm vụ của tôi lúc này phải đảm bảo mọi người sẽ không bị phát hiện và bị bắt trước khi ra biển. Trước hết là tôi phải an toàn. Đó là bài toán không hề dễ. Tôi biết ở đâu cho an toàn đây. Căn nhà ở Thủ Đức của anh chị Thắng đã bị bán đi để có tiền nuôi cả cháu. Bạn bè tôi chưa ai có sự nghiệp vững vàng. Tôi cũng không có người thân ở Sài Gòn. Vì vậy, tôi chọn phương án an toàn nhất là tả túc ở bến xe bến tàu. Cứ mỗi tối, khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, tôi lại lang thang và đặt câu hỏi, tối nay ngủ ở đâu? Cứ như thế, tôi ngủ ở bến xe miền Tây, bến xe miền Đông, rồi đến bến xe miền Trung, cả ga xe lửa và thỉnh thoảng ở dưới gầm cầu hoặc công viên. Tất cả nơi này in dấu những giấc ngủ vội của tôi, in cả những toán tỉnh nghị suy ước vọng. Tôi chỉ mang theo vọn vẹn tấm ni lông để đắp nếu thuê được chiếc chiểu nằm bà. Khi không có chiểu, tôi dùng tấm ni lông đỏ cuộn tròn người lại, vừa làm chỗ nằm, vừa làm mền che sương che gió, che cả cây lành lẹo cô đơn của những đêm tối, che cả chút nớm nớp lo lắng không rảnh khỏi trong lòng. Tôi sống kiếp không nhà gần 3 tháng cho đến ngày chuẩn bị ra đi. Tôi chuẩn bị đủ dầu để đi đến Malaysia. Máy móc lúc này cũng đã hoàn chỉnh. Tôi gọi Hòa và Phúc vào chợ Gành Hào để họp với chúng tôi về kế hoạch cuối cùng có ý nghĩa quan trọng với những cố gắng và khó khăn của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi bàn bạc mọi việc cặn kẽ, từng chi tiết, không để sơ hở nào xảy ra, giảm thiểu thấp nhất nguy cơ bị bắt. Cuối cùng thì mọi thứ đã được nhất trí. Chúng tôi chọn ngày 24 âm lịch để ra đi, vì ngày đó mặt trăng sẽ lên lúc khoảng 12 giờ khuya, rất thuận lợi cho kế hoạch. Chúng tôi phải tập trung ở bãi đáp lúc 9 giờ tối. Chuyến đi dự kiến có 35 người, nhưng tôi dự phòng phút chót. Có thể sẽ có thêm nhiều người tham gia nữa, nên đã chuẩn bị thực phẩm cho khoảng 50 người. Thắng phụ trách chuyện người từ Sài Gòn về Bạc Liêu, Thọ và tôi lo chuyện người từ bến xe Bạc Liêu ra bãi đáp. Ruồng mũi mà chúng tôi dùng làm bãi đáp cách Gành Hào khoảng 50 km, nên mọi hoạt động tại Gành Hào hoàn toàn bình thường. Tất cả những thứ cần thiết như dầu chạy máy, thức ăn, nước uống đã được chôn sẵn tại bãi đáp. Tôi và Thắng đã nghiêm túc dặn dò Hòa và Phúc kỹ lưỡng về kế hoạch. Thắng giao cho Hòa một cây súng ngắn. Tôi căn dặn Hòa rất kỹ rằng cây súng này chỉ dùng để uy hiếp con rể chủ tư khi ghe đã quá khỏi đồn công an. Hai người uy hiếp cầu ta phải hợp tác để cho ghe đón người trước khi thả cầu ta về. Hoặc nếu có gì không ổn thì cầu ta phải đi cùng theo ghe. Tôi sẽ dùng đèn pin đánh tín hiệu vào lúc 9 giờ 30 phút tối. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chỉ còn đợi giờ rê. Vừa hồi hộp, vừa háo hức. Rồi giờ rê đã điểm. Số người từ Sài Gòn tiếp tục xuống Bạc Liêu theo từng nhóm 5-7 người. Tôi và Thọ từ từ chuyển họ vào ruồng mũi bằng xe đạp, xe thồ, rồi đưa tất cả đến bãi đáp sát bờ biển theo đúng kế hoạch lúc 9 giờ tối. Sóng biển đánh bập bùng như chỉnh nhịp tim dồn dập như không thể thở được của đoàn người sắp lướt sóng. Tính mạng của họ sẽ ra sao hoàn toàn tùy thuộc vào số phận. Họ đã đóng tiền để ra đi, mỗi người khoảng 5 cây vàng tùy theo sự liên hệ. Họ đã tốn tiền mà tính mạng còn bị thách thức với biển cả, với những hiểm nguy và không biết bao nhiêu người sẽ bỏ mạng giữa biển khơi. Vậy mà dòng người vẫn cứ đi với những áo ước khát khao đi tìm một giấc mơ mới ở những vùng đất xa lạ. Đúng 9 giờ 30 phút tối, mọi người trong đoàn hồi hộp chờ ánh đèn pin từ biển khơi báo hiệu. Có lẽ tâm trạng mọi người đều giống nhau, lo lắng, hồi hộp, bất an, chờ mong ánh đèn nhấp nháy từ xa. Tôi cầm chặt và lấm le cây đèn pin, mong sẽ nhanh chóng được đón nhận và trả lời tín hiệu. Cảm giác chờ đợi thật khủng khiếp. Không có bất cứ một tín hiệu nào, hoàn toàn im bặt như chỉnh màn đêm dày đặc đang đâm thủng những trái tim thổn thức lo sợ. Tay chân tôi bắt đầu run rẩy, mọi người bắt đầu hoại han, nhất là bác Giảo chủ ghe. Bác Giảo cứ hoại đi hoại lại với gương mặt xanh xao đầy lo lắng. Tôi không biết trả lời ra sao vì chính tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Kế hoạch đã đề ra sát sao nhưng giờ phút cuối lại bị đóng băng mà không rõ lý do. 10 giờ, rồi 10 giờ 30 phút, rồi 11 giờ, vẫn không có dấu hiệu nào từ biển khơi. Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, nặng nề, đằng đẵng như hàng thế kỷ. Chúng tôi chỉ biết nhìn về phía biển khơi mà trông chờ. Đến lúc này, tôi cũng không biết mình đang trông chờ cái gì, hay cái đang chờ đợi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Tôi cũng muốn nhấp nhảy đèn pin vài lần nhưng sợ bị lộ địa điểm. Tôi bèn bàn với bác Giảo chờ thêm nửa tiếng nữa, nếu vẫn không có dấu hiệu gì thì phải rút lui để tránh ánh trăng rọi sáng. 11 giờ 30 phút, mặt biển vẫn lặng như tờ và không có gì xảy ra. Chúng tôi quyết định theo kế hoạch rút về. Ai cũng ủ rũ mặt mày, tâm trạng rối ren, vừa lo sợ mất tiền, vừa lo sợ bị bắt và vô số nỗi lo khác. Sự thoái lui vốn không được chuẩn bị từ trước nên chẳng có phương tiện nào để đi. Mạnh ai nãy lặng lẽ rút lui bằng đôi chân của mình. Đoàn người tẻ ra, mỗi người một ngả. Có người thoát được, cũng có người không may bị bắt. thể là hành trình chấm dứt, mọi giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Tôi và Thò may mắn thoát được, gia đình bác Giảo cũng vậy. Tuy nhiên những người thân của Thò và khoảng 30 người khác bị bắt vào hôm đó. Tôi quyết định quay về Gành Hào để nghe ngóng tình hình và tìm Hòa với Phúc để hỏi rõ sự tình. Đến nơi mới hay cả hai đã bị bắt. Mọi người ở chợ Gành Hào và xóm chài bàn tán xôn xao về chuyện vượt biên hôm qua. Sau đó tôi mới biết chuyến đi thất bại là do một quyết định sai lầm của Hòa. Quyết định ấy đã làm thay đổi cuộc đời biết bao nhiêu con người, đẩy nhiều người vào cảnh bị bắt giữ tù tội, thậm chí bị xâm phạm bằng vũ lực như Hòa. Theo kế hoạch, ngày hôm đó Hòa và Phúc vẫn đi đánh cá như bình thường, như hơn 4 tháng nay. Mỗi khi ra biển buổi chiều, nhóm luôn có 3 người, gồm Hòa, Phúc và con rể chủ tư, dầu nhớt vừa đủ để đi một ngày, thức ăn và nước uống đủ cho 3 người. Theo kế hoạch, khi ghé qua khỏi đồn công an ở cửa biển, thì Hòa sẽ uy hiếp con rể của chủ tư. Thế mà Hòa lại quyết định để con rể chủ tư ở lại, lặng lẽ lại ghé đi. Thấy bất thường, con rể chủ tư nghi ngờ và báo công an. Công an ngay lập tức dùng tàu lớn rượt đuổi. Hòa bị lộ, liền dùng ghe chạy trốn. Song việc không có kinh nghiệm, nên Hòa lại ghe vào cồn đất, khiến ghe mắc cạn. Hòa và Phúc nhảy xuống tìm đường chạy trốn. Hòa dùng súng chống cự, nên toàn bộ lực lượng công an được huy động để vây bắt. Không có lối thoát, Hòa buộc phải đầu hàng. Vì hành động thiếu suy nghĩ, vì một tính toán sai lầm, phá vỡ kế hoạch chung mà Hòa đã làm nhiều gia đình vỡ nợ, tiền bạc tiêu tan, tù đày cực khổ. Hiện nay, Hòa và Phúc đang ở Mỹ. Mỗi lần gặp lại nhau, họ đều nhắc lại những sai lầm to lớn trong đời ấy. Như vậy là thêm một cơ hội vượt biên bị vuột mất. Tôi có thêm nhiều kinh nghiệm từ thất bại này. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để ra đi, nhưng có lẽ số trời chưa định và có lẽ tôi cần bị thử thách, bị khổ ải thêm nữa. Nhưng thất bại không có nghĩa là chấm hết. Hành trình vẫn sẽ tiếp diễn bởi ước vọng về tương lai tươi sáng hơn ở một vùng đất mới vẫn luôn thôi thúc trong tôi. Mỗi sớm mai thức dậy, trong đầu tôi vẫn không có gì khác ngoài niềm mong ước này. Tất cả mọi suy nghĩ của tôi đều đổ dồn vào nó. Chắc chắn rằng hành trình mới sẽ gian nan hơn. Bằng hữu lúc này đã lý tản hết sau chuyện đi thất bại. Chúng tôi không còn thể mạnh, không còn người lãi tàu. Thò phải lo nuôi vợ con đang chịu cảnh tù tội. Hòa kẹt trong tù, không biết ngày nào mới được thả ra. Thắng đã bỏ cuộc để ló trốn chạy. Tôi sẽ vẫn tiếp tục hành trình đã chọn. Nhưng giờ đây tôi không còn cô đơn nữa. Chặng đường tôi đi không còn lẻ loi, cô quạnh với những toán tính, ước mơ của riêng mình, bởi tôi đã tìm được người đồng hành, người chia sẻ. Đó chính là Minh Nguyệt, người bạn đời của tôi suốt 35 năm qua.